Ngày 10 tháng 11 11 năm 2013, chúng ta bắt đầu sinh hoạt vào lúc 3 giờ 30 chiều tại chính điện cũ chùa Quang Minh. Đây là kỳ thứ 3 mà chúng ta học qua bộ kinh A Di Đà. Mà nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn còn ở trong cái phần ngũ trùng quyền nghĩa và chúng ta chưa đi vào trong văn kinh. Chúng ta còn hai phần nữa là hết cái phần của ngũ trùng quyền nghĩa, là cái phần kế tiếp, là cái phần thứ 4 là lực dụng của kinh, và cái phần thứ 5 là phần giáo tướng của kinh. Trước hết thì chúng tôi xin được trình bày về cái phần lực dụng của kinh. Tức là nói rõ về cái phần nói rõ về cái lực dụng của kinh. Lực dụng của kinh. Ví dụ, chữ Hán viết vậy đó, chữ lực. Lực dụng tức là như trước chúng ta đã nghe qua cái phần ba món của ba món tư lương, tức là tín hành nguyện. Thì tín hành nguyện đó là cái danh để chúng ta được vãng sanh, hay nói một cách khác đó là cái điều kiện để giúp cho hành giả tịnh độ được vãng sanh và được lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần thứ 4 ở trong ngũ trùng quyền nghĩa, tức là phần cái năng lực, cái dùng của cái kinh A Di Đà mà chúng ta sẽ học. Người niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến tư hoặc phiền não, tùy theo tán niệm hay định niệm, tùy theo tán niệm hay định niệm thì mang nghiệp hay chẳng mang nghiệp đều được vãng sanh. Thì mang nghiệp hay chẳng mang nghiệp, đều được vãng sanh. Đều được vãng sanh, đều trụ bực bất thối chuyển. Đều trụ bực bất thối chuyển. Bất thối chuyển. thiện. Như vậy thì chúng ta là người niệm Phật, hành giả niệm Phật, mà nếu trường hợp như chúng ta chưa dứt trừ kiến tư hoặc phiền não thì tùy theo tán niệm hay là định niệm mang nghiệp hay chẳng mang nghiệp đều được giảng sanh. Giảng sanh trụ ở nơi bậc bất thối chuyển, tức là a bệ vật trí, a bệ vật trí. Như vậy thì niệm Phật là cái nhân. Nếu trường hợp hành giả nào chưa trừ được, chưa đoạn trừ được kiến tư, quý vị chú ý hai cái này ha, hai cái từ này, kiến hoặc hoặc tư hoặc, nói cho đủ là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là gì, tư hoặc là gì? Chữ kiến, chữ kiến có nghĩa là nhận định. Ở đây là bộ, bộ một là con mắt, đây nhân là người. Như vậy là người nào cũng có đôi mắt. Nếu trường hợp chúng ta nhìn ra bên ngoài là chúng ta vận dụng con mắt, tức là nhãn căn hay là nhãn thức. Nhãn căn là một cái công cụ bộ phận giống như cái bóng đèn. Nhãn thức là giống như có luồng điện đi vào trong bóng đèn đỏ thì bóng đèn nó sáng. Còn nếu không có luồng điện vào thì bóng đèn nó chỉ là bóng đèn thôi, chứ nó không có sáng phát điện trái này. Thành ra mỗi người chúng ta đều có một cái nhãn thức hay là nhãn căn. Nói nhãn căn là một cái cơ quan để nó phát, để cái công dụng nó để nhìn thấy. Thì cho nên cái chữ kiến ở đây chúng ta không phải hiểu bằng cái nhìn ra bên ngoài, thấy bằng con mắt, mà chữ kiến có nghĩa là nhận định. Thí dụ mình nói rằng anh này có thành kiến với tôi, chị có thành kiến với tôi, thì cái thành kiến đó có nghĩa là mình đã ghét người đó, hoặc là mình đã có một cái điều hiềm thù gì với người đó, mình không ưa người đó, mình không thích người đó, thì gọi là thành kiến. Chứ thành là trọn nên, là cái mình đã có một cái nhận định sai lầm về cái người đó. Như vậy là chữ kiến ở đây là những cái nhận định sai lầm, hoặc là kiến quật. Chữ hoặc có nghĩa là mê lầm. Nhớ đây có bộ tâm nhé. Thành ra những cái gì mình nhận thức sai lầm đều gọi là kiến hoặc. Như vậy trong kiến hoặc này, Duy Thức Học người ta chia ra, tức kiến hoặc nó có 5 thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ. Như vậy trong cái phần kiến hoặc này, tức anh nhận định một cách sai lầm về sự vật, về hiện tượng nào đó thì gọi là kiến hoặc. Như vậy thì trong cái phần kiến hoặc này người ta chia làm 5: thân kiến, tức là mình nhận định về cái thân này. Cái thân này nó vô thường, nó là vô ngã, nó là bất tịnh, mà mình cho nó là thương, cho nó là ngã, là tịnh, đó là kiến hoặc, nhận định sai lầm, không đúng với chân lý, nó không có chính kiến, thấy không? Như vậy là người tu học của chúng ta cần phải có chính kiến. Đây là chánh kiến. Chánh kiến là đứng đầu trong bát chánh đạo. Như vậy thì nếu có chánh kiến là chúng ta được trừ được cái kiến quật này. Như vậy là cái đầu tiên là chúng ta nhận lầm về cái thân này. Cái thân này nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là không có thật. Cái thứ hai, thân kiến, biên kiến là chúng ta nhìn một bên, nhìn phía diện, nhìn không toàn diện của sự sự vật. Nói chung là những cái, những cái gì mà nó thuộc về tà kiến. Tà kiến ví dụ như chúng ta đi coi quái, xem thò báo quẻ gì đó vân vân, tất cả những cái đó đều thuộc về tà kiến hết. Nếu chúng ta không khéo, mặc dù chúng ta học Phật, nhưng mà nếu chúng ta còn tin tưởng một cái gì đó, đồng bóng hay bất cứ cái gì, thì mê hoặc con người đều rơi vào tà kiến hết. Tà có nghĩa là nó lệch một bên, nó nghiêng một bên, nó không đúng theo cái lẽ thật. Mà nếu chúng ta nhìn sự vật đúng theo cái lẽ thật của nó, đó trong nhà Phật gọi là chánh, chánh kiến. Ngược lại với chánh là tà. Đối với sự đời bên ngoài cũng vậy, chúng ta thấy nó là vô thường. Sự vật là vô thường, chúng ta nhận định rất rõ nó là vô thường, đó là chánh kiến. Như vậy thì trong cái năm cái mà chúng tôi vừa nêu ra theo những thức học: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ. Kiến thủ là mình chấp nê cái định kiến của mình, tôi nói vậy là đúng, anh sai. Như vậy là mình chấp ở nơi cái thuyết của mình. Cho nên đó, quý vị biết là trên thế giới này nó có những cái tà thuyết, người ta nêu ra những cái lập thuyết nào đó mà nó không phù hợp lại với cái chân lý, mà mình tin theo như vậy, đó là rơi vào ở nơi kiến thủ. Kiến thủ là chấp nê vào cái định kiến mình. Tôi nói như vậy, như định đúng không? Đúng như vậy, anh phải nghe tôi, theo tôi. Cái đó nó gọi là kiến thủ. Giới chấp thủ là mình chấp vào cái giới điều. Thí dụ như ngày xưa bên Ấn Độ, các nhà tu khổ hạnh, họ cho rằng có khổ hạnh ép sát như vậy mới được sanh lên cõi trời. Đó là một cái cũng vừa là định kiến mà cũng vừa là giới, à, vừa là kiến thủ mà cũng vừa là giới cấm, giới cấm thủ. Cho nên hiện tại bây giờ quý vị thấy chúng ta rơi vào năm thứ này rất là nhiều, mà nhất là cái đề tài kiến. Mình tin tưởng cái gì mà nó không đúng với cái chân lý đều rơi vào tài kiến hết. Đó là cái kiến hoạch. Như vậy là muốn đoạn trừ cái kiến hoạch này, đoạn trừ cái kiến hoạch này đó, thì phải lên đến các địa vị nào? Địa vị kiến đạo. Kiến đạo. Đến địa vị kiến đạo, tức là thấy được cái thật. Cái đạo đây là chân lý, không phải đạo đây là con đường nha. Thấy được cái chân lý. Mà khi đã thấy được chân lý rồi, nhận đúng, nhận định đúng cái thước chân lý rồi, thành ra những cái tà kiến, những cái kiến quạt này là không còn nữa. Cho nên nó quả quả vị tu đạo hoàng là phá trừ được kiến quạt. Như vậy là ở trong đây, đại chúng đây, nếu người nào không còn mê tín dị đoan, không còn tin tưởng tin tà, tin những cái điều sái quế, những điều mê hoặc, những điều không phù hợp với chân lý, là quý vị đạt được kiến đạo. Đó là được chánh kiến rồi. Thấy không? Như vậy mình có quyền, mình cũng có khả năng mình làm được sự tu đạo hoàng. Nếu với điều kiện là mình không có, không còn năm cái thứ mà chúng tôi vừa nêu ra là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ, thì như vậy đó là cái quả vị đầu tiên ở trong tứ quả thân Phật. Bước vào cái địa vị thứ nhất là dự lưu, dự vào dòng thánh. Chỉ cần phá được năm cái điều đó là chúng ta bước vào trong dòng thánh rồi. Ông thánh nhỏ nhỏ rồi. Có ai là nói không? À, bây giờ có người nào mà phá được cái thân kiến không? Hoàn toàn không. Ai cũng thấy cái thân mình thật hết. Như vậy là cái kiến đầu tiên mình chưa phá được. Mình chưa phá được cái thân kiến. Mà không phá được cái thân kiến làm sao vô tu đạo hoàng nổi? Phải gì không? Như vậy vì vậy cho nên mình là phàm phu là như vậy. Tại vì mình chưa đá động được cái thân kiến. Nếu có chăng cũng qua khái niệm, qua cái ý niệm về thân này là giả, thân này là không thật, đó chẳng qua một cái ý niệm do mình học được giáo lý rồi mình nhận như vậy, nhưng mà thật sự mình chưa thực chứng, chứ là mình chưa có chứng nghiệm được cái bản thân này là giả. Nếu mà mình chứng nghiệm được bản thân này là giả thì mọi thứ mình không còn tham cầu, không còn tham chấp cho cung phụng cho cái thân nữa, và mình không còn thấy cái thân này là quan trọng nữa. Mà khi một mình thấy cái thân này không còn quan trọng thì mọi nhu cầu về thân mình đã giảm hết tất cả. Đó là giải thoát, giải thoát về chấp thân. Ở đây có người nào mình thấy nhẹ cái thân chưa? Như vậy thì cái thân này do cái nhận định của mình, cho nên gọi là kiến quật mà, do cái nhận định sai lầm của mình về cái thân này. Phật nói cái thân này nó là vô thường, là quỷ quá, nó là không có thiệt, nó như bong bóng nước, nó như điện chớp, nó như sương mù, nó không có thiệt gì hết. Vì vậy cho nên thời nhà Lý thiền sư Giảng Hạnh, tôi nhắc lại, ngài thiền sư Giảng Hạnh đời nhà Lý, do ngài thấy được cái thân này là vô thường, là ảo ảnh, là không có thật. Vì vậy cho nên ngài nói cái bài kệ là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc sinh dinh tu hữu khô, nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Bài kệ rất là hay, quý vị có ghi được cái này chưa?
Thầy say quá.
Cái bài kệ rất là hay mà cái bản đất tiết nó nhỏ.
Không, thầy say quá.
Quay ra hả? Quay sao cho tôi quay cái. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, nhậm vận hay không, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc sinh huynh thu hữu khô, vạn mộc sinh huynh thu hữu khô, nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phô. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc sinh huynh tu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Bài kệ có 4 câu thôi, nhưng mà nó thâm trầm, nó hay đáo để. Trước kia thì chúng tôi cũng có nói sơ qua về cái bài kệ này. Thân như điện ảnh, ngài ví cái thân của chúng ta đây, cái body của chúng ta đây, phải không? Cái thân này nó giống như gì? Cái thân thể mà chúng ta cho là thật, cho là hiện có đây đó, thì đối với thiền sư Giảng Hạnh thì ngài cho cái thân này, cái thân mà chúng ta đang mang đây, cái ngũ uẩn này, nó giống như chữ như là y hệt. Chữ như có nghĩa là nó y hệt, nó giống, người ta gọi là nghi đúc y hệt. Thân nó giống như là gì? Nó giống như là bóng chớp, âm điện dương nó gặp nhau nó cứ đùng, nó cái ảm chứ, nó nhóm lên một cái rồi nó mất. Cho nên ngài với cái thân này nó giả dối, nó quyển quá, nó không có thật như là cái bóng chớp. Điện ảnh, ảnh là bóng, ảnh là bóng, điện là cái làn điện, giữa điện âm điện dương nó chạm nhau, nó gặp nhau thì nó nổi lên cái ầm một cái là mất. Ngắm lên thấy đó mất đó. Nhưng mà bảo rằng có không?
Có.
Có làn điện không?
Có.
Có cái thân này không?
Có.
Cho nên ngài dùng cái chữ hữu. Có chứ. Thân này nó giống như điện ảnh, nó vẫn có đó. Cái bóng, cái điện, hai làn điện mà nó nhoáng lên một cái thì nó còn. Không ai dám phủ nhận rằng không có. Nhưng mà có đó rồi sao? Hoàn vô. Có rồi không? Cho nên cái câu này ông Ngô Tất Tố ông dịch là thân như bóng chốt chiều tà. Cái câu này: sinh hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh diệt đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Đó là cái bản dịch của Ngô Tất Tố, nhà văn Ngô Tất Tố. Như vậy thì cái câu đầu này thiền sư cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy rõ về cái thân này. Cái thân mà hầu hết mọi người chúng ta ai cũng quan trọng nó, ai cũng coi nó rất là trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cung phụng ở hầu hết tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống chúng ta đều nhằm mục đích là cung phụng cho cái thân này hết. Ăn cũng cho thân, mặc cũng cho thân, ngủ cũng cho thân, vân vân và vân vân, tất cả đều cho thân. Nhưng đối với nhãn quan hay là cặp mắt của người đạt đạo thì rõ ràng cho cái thân này nó chỉ là một bóng chốt thôi. Mà quý vị thấy có thấy rõ ràng là bóng chốt không? Thực thật là bóng chốt. Đang nói thật, đang nói quan quan đi chứ đừng ngã cái đụng cái sao tiêu rồi. Phải không? Mới thấy qua đi đó, hỏi đi đâu để ma xong. Cô gì cô làm công quả đây nè. À. Thì như vậy rõ ràng thấy đó rồi mất đó. Cho nên cùng một cái ý này, Tổ Nguy Sơn cũng có nêu ra một cái bài gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không. Hay là một bài khác là sanh già bệnh chết, cái bài gì à, sanh lão bệnh tử in như là một giấc mộng. Nhưng mà để cái cuộc, cái thân của chúng ta đây nó như là một giấc mộng, như là bóng chốt mà thôi, không có thiệt. Nếu mà người nào nhìn được như vậy và ý thức được như vậy và thấy được như vậy thì tất cả mọi cái cường độ tham sân si của chúng ta nó giảm đi. Tôi nói giảm thôi chứ không phải hết. Nó bớ, nó đỡ hơn, hiểu không? Nó đỡ thôi. Thí dụ hồi xưa tôi nóng 10, bây giờ xuống nó còn 8, còn 7, nghĩa là nó bưng 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 lên một hồi rồi nó từ từ nó ngồi lại. Có nghĩa là mình ý thức được về rồi những nhu cầu cho chúng ta, vấn đề ăn, vấn đề mặc, cái gì nó cũng đơn giản quá hết. Thì chính cái đơn giản đó chúng ta có hạnh phúc ở chỗ đó. Tức là chúng ta như vậy là mọi nhu cầu cho thân chúng ta nó giảm thì giảm đi, là bớt, là nó có thiểu dục đi túc mà. Mà thiểu dục thì đi túc ăn bằng thủ đạo, di tuệ, thị nghiệp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có hạnh phúc rồi. Nhưng mà đi nhu cầu hạnh phúc ở đâu? Đi tìm, chạy tìm những hạnh phúc bên ngoài không bao giờ có. Mà chỉ cần thay đổi cách nhìn, chúng ta thay đổi, quán cải được cái cách nhìn của chúng ta là chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay trong cuộc sống. Ngày xưa chúng ta chấp trước nặng về cái thân này, ai chạm đến không được, ai nói đến không được, và mọi nhu cầu cuộc sống ta chúng ta nô lệ cho nó quá nhiều rồi, và chúng ta cung phụng cho nó quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta học hiểu được những gì Phật dạy, Tổ dạy cho chúng ta, thì chúng ta áp dụng trong một phần nào đó, hoặc là hành áp dụng một phần nào đó, thì chúng ta thấy đơn giản quá vấn đề, đơn giản quá đời sống. Có hạnh phúc không?
Có hạnh phúc.
Như vậy thì hồi xưa chúng ta thấy nặng về thân, bây giờ nhẹ về thân, chửi 10 tiếng, nhịn. Tu hành học đạo phải bền tâm, lập chí kiên gan nhẫn nhục thầm, mặc thế cười chế ai nhỏ bán, vui mùi kính kệ nín như công. Cho hay chữ nhẫn là cao thượng, dẫn tức làm chi phải khổ tâm. Thấy không? Dẫn tức mình khổ tâm mình chẳng vậy trang á. Mình dẫn ta là mình khổ à. Dẫn tức làm chi phải khổ tâm. Này hỡi ai ơi mau lượng xét, tu hành học đạo phải bền bền tâm. Như vậy thì cái câu đầu này chúng ta thấy rõ ràng là thiền sư Vạn Hạnh đã cho chúng ta một cái hình ảnh rất là cụ thể để ví như cái thân chúng ta đang có đây, thân của Ngài, Ngài thấy rất rõ, chứ không phải qua một cái ý niệm như chúng ta thấy rất rõ. Là vậy cho nên thiền sư sinh tử tự tại, sống chết ra đi là chuyện lẽ thường. Ngay cả như thiền bà Ni Sư Diệu Nhân cũng đời nhà Lý, đối với bà cái chết quay một chuyện lẽ thường thôi. Nó giống như mình ăn cơm bữa vậy thôi, không thể thiếu được. Vì chúng ta sống đây là chúng ta biết rằng có chết. Chúng ta có đến, tất nhiên chúng ta có đi. Chúng ta có tới đây là chúng ta sẽ ra về. Như vậy đến và đi, tới và về là chuyện bình thường trong cuộc sống. Thành ra cái sự sanh tử đi qua trong sáu đường giống như đi chợ. Mà đã là giống như đi chợ, nó thường ngày xảy ra như vậy thì có gì sợ hãi. Cho nên câu kế tiếp thiền sư nói rằng vạn mộc sinh dinh thu hộ khô, tức là mùa xuân đến trăm hoa ngàn cây muôn cỏ nó sẽ nở hoa. Vạn mộc là ngàn cái, vạn ngàn cây xuân quýnh là nó sẽ nở rộ ra, nó tươi nó tốt như vậy đó. Nhưng mà tới thu sau là nó khô, nó tàn, nó úa, nó phai đó. Như vậy thì đây là nói đến cái hiện tượng của sự vật. Câu này Ngài nói lên cái thân. Và câu thứ hai, để cho người ta rõ hơn và nhìn được rõ hơn, Ngài nói rằng muôn vàn sự vật và điển hình như tất cả những cây cỏ mùa xuân theo thời tiết. Xuân đến thì tươi tốt, xuân qua thì thu qua thì rụng, rụng rời héo úa tàn phai. Ai nhớ được bài kệ của thiền sư Mạn Giác cũng cái ý này? Ai nhớ nữa, một câu đầu nữa. Xuân khứ bắt qua, bắt qua lạ, khứ khai sao được mà khai, xứ là nó đi mà sao khai được. Xuân đáo, đó đó, bây giờ có quyền khai đó. Đấy, hồi nãy là khứ, này đáo. Xuân đáo bắt qua khai, sự trục nhãn tiền, nhãn tiền quả, lão tùng đầu thượng lai, mạc quỷ xưng tàn quá lạc bận, đình tiền tạc giả nhất chi may. Thấy không? Mình học cái bài kể này, cái nó liên hệ tới bài kể khác. Rồi từ học bài kể khác, nó liên hệ tới bài kể khác. Các vị thiền sư khi ngộ đạo rồi, cùng một ý mà thôi. Nhìn sự đời, nhìn tất cả sự vật thiên hà vạn tượng, đều là một cái ý đó. Cho nên khi mà ngộ đạo rồi giống nhau hết. Còn bây giờ chúng ta chưa ngộ đạo thì chúng ta thấy tùm lum hết này. Mỗi người có một cái quan niệm suy nghĩ khác nhau hết. Đó là tạo thành cái biệt nghiệp khác nhau, để cuối cùng mang cho một quả báo khác nhau hết. Còn khi mà đạt đạo rồi, muôn vật đều đi về một mối. Giờ này cho nên hiểu để làm gì? Để coi thường sự chết, coi thường sự sống chết. Còn sống thì tiếp tục làm những việc lợi ích cho mình và người, lợi dụng cái thân này. Cho nên thiền sư không hủy hoại cái thân, mà lợi dụng cái thân. Chúng ta lợi dụng cái thân này không phải nói là để mạt sát cái thân này, để được hủy hoại nó, để được coi thường nó. Không, đạo Phật không cho phép chúng ta làm như vậy. Mà đạo Phật nói như vậy để chúng ta không phải đưa con người đến chỗ bi quan yểm thế, để nhìn chán chế trong cuộc đời mà không muốn sống tiếp tục với xã hội. Không phải như vậy. Mà đạo Phật nói như vậy để chúng ta thấy được cái lẽ vô thường sinh diệt của vạn pháp, sinh diệt của cái nơi cái thân, để rồi chúng ta lợi dụng ở nơi cái thân này để chúng ta tu tập và chúng ta làm những điều lợi lạc cho chúng sinh, mà đối với loài người chúng ta, nói gần hơn là cho các bạn của chúng ta. Như vậy thì cúng là một con người, cúng là một quan niệm, nhưng quan niệm đó nó đem lại lợi lạc cho mình và người, cũng một quan niệm mà có thể hại tổn mình, hại người, là do cái kiến chấp. Nếu chúng ta đi vào cái kiến chấp si mê mà như vậy, đã gọi là kiến quật đấy, thì rất là nguy hiểm. Vạn mọc sinh minh thu phụ khô, nhậm vận thạnh si vô bộ quỷ, giải thoát vô cùng. Nhậm vận là mặc tình, nó kệ nó, chứ nhậm vận nó có nghĩa như vậy. Mặc tình, mặc tình sự thẳng hay là si, chuyện nó là bình thường. Lên voi hoặc xuống chó là cái chuyện bình thường trong của thế gian, phải vậy không? Nó không có gì hết. Lúc thì thẳng, lúc thì si, khi thì lên, khi thì xuống, cũng như chúng ta nhìn như nhìn biển, khi có sóng, khi không có sóng. Cái chuyện có sóng hay không sóng này kia, đó là cái chuyện bình thường, phải không? Như vậy thì mọi sự vật ở đời này, thẳng hay si, đắc hay thấp, thành hay bại, nó là cái chuyện bình thường của thế gian. Mà đã bình thường như vậy thì chúng ta quan tâm sợ hãi làm gì? Nhẫn dẫn thạnh si vô bố quý, như vậy thì không sợ nữa, phải không? Được cũng hay, cũng tốt, mà không được, có mất đi cũng không có gì. Nhưng mà mất cái thân này sợ không? Nó hoàng hoàng vậy đó. Nhưng mà nói cái mất cái thân này sợ không? Là vì chúng ta còn ham sống. Thì biết rồi, biết rồi, tới giờ đi là đi đó. Nhưng mà rồi cũng vẫn sợ. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta còn tham. Chúng ta muốn sống thêm để chúng ta thù hưởng. Cho nên nhiều người mình nói nè, nói giàu thì sợ chết, phải không? Tại vì của cải này kia nhiều quá rồi họ chết rồi, họ nuối tiếc không biết sao hưởng được. Nhưng mà nghèo có sợ chết không?
Chết
thì nghèo. Nghèo không có gì ăn chứ cũng sợ chết. Như vậy thì cái sợ hãi đó chúng ta cứ mang trong lòng, mà chính cái sợ hãi đó chúng ta mất đi cái hạnh phúc. Cho nên mình phải tập. Mà muốn tập được như vậy, chúng ta phải quán chiếu ở nơi những cái bài như thế này. Chúng ta quán chiếu vào cái thực tại của cuộc sống, cuộc đời của chúng ta. Gần nhất mình quán chiếu cái thân này. Và khi quý vị thấy được cái thân này đó, rồi chúng ta sẽ chết. Và cái chết đó đó, không có nghĩa trong đầu Phật nói cái chết có nghĩa là sống. Tìm cái sống trong cái chết, chứ không phải nó chết rồi bị mất đi rồi, không có đâu. Tìm cái sống trong cái chết, tìm cái hạnh phúc trong cái đau khổ, để là chúng ta hiểu được đạo Phật. Chúng ta đi tìm hạnh phúc ngoài cái đau khổ không bao giờ có, bởi vì chính phiền não là bồ đề, chính sanh tử là niết bàn. Cho nên đạo Phật nói dạy chúng ta là chúng ta tìm cái hạnh phúc trong cái đau khổ, chúng ta tìm cái sự mạnh lành mạnh trong cái đau bệnh này. Giờ phải không? Trong khi chúng ta đau bệnh, chúng ta cảm thấy nó khổ, nhưng mà có bệnh là có mạnh. Nhưng mà hết bệnh thì ra gọi là gì? Hết bệnh là khỏe, khỏe mạnh. Như vậy bệnh chúng ta cho rằng đau khổ, như vậy mạnh chúng ta có đau khổ không? Như vậy thì bệnh hay lành mạnh đó, nó là trong cái hạnh phúc đó, trong cái đau khổ đó. Tìm sự an lạc ở trong cái bất an. Cho nên đạo Phật không thể cho chúng ta một cái vẽ, một cái thiên đường mà quyển dẫn nào đó cũng có. Mà nghệ thực đạo Phật là một nghệ thực sống. Nếu chúng ta khéo áp dụng ngay trong hiện tại này, đi tìm cái hạnh phúc ở thế gian mà bỏ hết tất cả những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái rối rắm, không bao giờ có. Thưa quý vị, không bao giờ có. Trả trót mang là cái thân người, trót mang ra cái thân người trả cái quả báo nghiệp của quá khứ. Thì chúng ta đừng có mong cầu chạy trốn, đừng có nghĩa là chạy trốn khỏi cái sự đau khổ, mà hãy quán chiếu thực tại của đau khổ là gì. Xưa ngộ lắm, ngày xưa có cặp vợ chồng có được cái tiệm bánh, và hai ông bà cắt chiêu chắc ngót từng đồng từng cát để mà tạo nên được có một cái tiệm, mà giống như tiệm đó bán bánh. Thì lúc đầu hai người sống rất là hạnh phúc, cái thở ban đầu lưu luyến, nghĩa là sống rất là hạnh phúc, cơm lành canh ngọt, nhưng mà được một thời gian thôi, bắt đầu bộ mặt thật của hai người hiện ra hết, không có che giấu được chút nào hết. Thì bây giờ cơm không lành,
canh không ngọt,
canh mặn, nó ngọt là mặn. Thế thì hai người cãi giả với nhau, từ cái cãi giả đấu võ mồm, xong rồi đến phần đấu võ lực. Tức là hai người đang cấu xé đánh đập nhau, thì bà vợ nói sao? Thách thức ông giết tôi đi. Ông chồng, tao giết mày chết. Cả ông này nói tôi, tao sẽ giết mày hôm nay, tao giết mày chết hôm nay. Thì người vợ trột cái mỏ ra, ông thử thời ông giết tôi đi, ông đánh thương cho tôi cái coi. Thì hai người, ông kia thì sát vô, bà này, hai người ấu xé nhau như vậy. Thì các ông hàng xóm, ông nghe la ó ôm sồm như vậy, ông biết cái chuyện gì xảy ra, ông mới qua ông thấy hai người đang gấu có với nhau, ấu đả nhau vậy, ông mới can ra. Và khi ông can ra, nói sao cũng không được, có hai người không nghe lời các ông hàng xóm can, cứ làm tới nữa, thấy người ta can làm tới nữa. Đó. Càng can chừng nào càng làm thấy một chừng nấy. Ông tức mình quá, ông hàng xóm ông tức mình quá, ông lấy hết cái bánh. Thì trong cái lúc mà hai vợ chồng đang cãi cọ và cấu xé nhau như vậy, thì hàng xóm người ta tu lại qua rồi cả đồng. Nhân đó ông lấy hết cái bánh, ông phát cho mỗi người một cái. Lúc bây giờ người vợ phát tức rồi, trời ơi sao lấy bánh tôi cho đi, mọi người hết trơn như vậy, công tôi làm cực khổ biết bao nhiêu mới được cái bánh này, ông biết không? Lúc bây giờ ngưng, không còn đánh nữa, không còn đánh nữa, ngưng rồi, ngưng lại. Thì bây giờ quay qua cái vụ bánh ông này lại, thì ông hàng xóm ông nói một cách rất là điềm đạm, nhỏ nhẹ, từ tốn: sở dĩ mà tôi lấy mấy cái bánh này tôi cho mọi người, quý vị biết sao không? Bây giờ một bà thì thách thức người chồng giết đi, thì bây giờ người chồng mà giết bà thì bà chết rồi, mà bà chết rồi thì ông này cũng chết nữa, ông vào tù muốn chung thân sát nhân giết bà, phải không? Thì cái tội chung thân, mà chung thân rồi cũng chết rung ở trong tù. Như vậy hai người chết đó, tôi phát bánh này cho mọi người nên ăn có công đức để cầu siêu. Để cầu siêu cho hai ông bà được có công đức. Chứ bây giờ hai người chết hết được bánh này để làm gì? Thấy không? Để mỗi người ăn cho có thêm công đức để cầu nguyện cho hai ông bà chết để siêu thoát. Như vậy ông lỡ ta. Đó là chuyện vui, mà nó cũng là thật, phải không? Chuyện thật. Như vậy thì ở đây tôi xin thưa quý vị là cái câu thứ ba của thiền sư Gần Hành nêu ra, nếu chúng ta chiêm nghiệm và chứng nghiệm được cái câu này, trong cuộc đời thì ai cũng có hết cân bị cực đến hồi thở lại. Cái chuyện đó là chuyện thường xảy ra. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng thông như đốt bùn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, mà lỡ lửa cơ đốt ruột, giao hàng cắt da. Gì đó. Gì đường danh lợi. Quý vị nhớ cái câu của ông Huy Hồng cái điều không? Góp danh lợi bùng phá sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể gỗ bèo đầu bến mê, mùi tục lỵ lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rổ khi khu, sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thiền bào ảnh lô nhô mặt dời. Đấy, thì như vậy đó, rõ ràng là cuộc đời nó là như vậy, khi thì thăng, khi thì trầm, khi thì lên voi lúc xuống chó là chuyện bình thường, đừng có sợ nữa. Đây là câu này là thiền sư nhắn nhủ chúng ta, tất cả chúng ta khi được làm ăn phát tài thịnh vượng, được thì cũng được, nhưng mà nó có suy sụp đi, nó có bị phá sản đi thì cũng đừng đau khổ mà tự tử. Đau khổ tự tử. Thì câu thứ tư kết luận: thạnh si như lộ thảo đầu phô. Cái việc thạnh si của cuộc đời này nó giống như là xương móc đóng trên đầu ngọn cỏ, chợt có liền không, không có gì mà phải đau khổ. Rõ ràng như vậy là nếu mà chúng ta lấy cái bài kệ này áp dụng vào trong đời sống của chúng ta thì nó nhẹ nhàng biết mấy, nó bớt đau khổ đi rất là nhiều. Ai không làm ăn trên trường đời thất bại là mẹ đẻ của thành công, té rồi đứng dậy đi tiếp. Có người nào té rồi nằm hoài không? Mà nằm hoài đó gọi là nằm giả. Nằm giả để người ta dỗ, đó là nhõng nhẽo. Như vậy thì chúng ta trong cuộc đời không ai không té, và té rồi đứng lên đi tiếp. Và có vấp phải bao nhiêu đó, ta nói gì? Ai đã từng chiến bại, ai đã từng chiến thắng mà không từng chiến bại, ai đã nên khôn mà chẳng giải đôi lần. Mình học được bài học không, tức là mình đã dạy rồi, phải không? Nhưng gì có dạy cho nên mới có khôn. Chớ quá so đo nói dạy khôn, có chi rằng giải quá chi khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dạy, mà giải chốn văn chương ấy dạy khôn. Đúng không? Ở đây tôi nói thêm cái đó, gọi là cái thế thái nhân tình cuộc đời của người đó. Thế thái nhân tình gớm ghét thai nhạt nồng trong chiếc túi vơi đầy, hãy không điều lợi khôn trần dại, mà có đồng tiền dở cũng hay. Phải không? Nghĩa là thế thái nhân tình gớm ghét thai nhạt nồng trong cái chiếc túi vơi hay đầy. Có tiền thì sao? Hả? Có tiền thì sao? Dài mang túi bạc kè, kè kè nói bậy nói bạ, thiên hạ nghe ầm ầm, nghe rồng rồng. Còn nếu sao? Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai. Đó là những câu ca dao tục ngữ, là túi khôn của loài người, để nhắc nhở tổ tiên chúng ta, nhắc nhở chúng ta như vậy. Như vậy thì chúng tôi sẽ trở lại. Qua cái bài kệ này thì quý vị, tôi giảng sơ ha, cho quý vị hiểu được cái bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Và trước khi Ngài viên tịch, Ngài để lại gọi là bài kệ thị chúng, để lại cho nhắc nhở trong chúng. Bây giờ quay trở lại. Bây giờ chúng ta trả lại đây. Như vậy thì nếu mà chúng ta niệm Phật, ở đây nói về lực dụng của kinh nhé. Nhớ cái phần này là cái phần lực dụng của kinh, phần thứ tư trong ngũ trụ nguyện nghĩa. Nếu mà người nào hành giả niệm Phật mà chưa dứt trừ được kiến tư hoặc. Tư hoặc là gì? Nãy nói tôi nói giải thích trì kiến rồi, chữ kiến hoặc. Tư hoặc ở đây là chấp về lý. Nên nhớ là kiến hoặc chúng ta chấp về lý, chúng ta chấp lên một cái tà thuyết nào đó, một cái lập thuyết nào đó, thì như vậy nó cũng rơi vào cái kiến hoặc. Tư hoặc có nghĩa là chấp về sự. Tư hoặc là gì? Trong nhà, trong di thức học, các nhà di thức chia làm năm thứ: tham, sân, si, mạng, nghi. Năm thứ đó gọi là tư hoặc. Tư hoặc có nghĩa là sự, chấp về sự. Như vậy tham, sân, si, mạng, nghi, năm cái thứ này còn gọi là năm thứ căn bản chủ tử, hay là câu sanh chủ tử, hay là ngũ độn sự. Còn năm thứ này còn gọi là ngũ lợi sự. Tư hoặc, chữ tư đó, chữ tư quý vị thấy nó có hai bộ, trong chữ tạo nó có hai bộ. Bộ này là bộ điền, điền là rụng. Cái người nào mà rụng đất nhiều, cò bay thẳng cánh đó mà, thì cái tâm người ta đâu có lo lắng nhiều đâu, sướng lắm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, mình đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, đủ ăn đủ, dư ăn dư mặc. Cho nên chữ tư đây có nghĩa là suy nghĩ, Chữ tư này nó nghe xin đi. Quý đừng có làm lại cái chữ này là chữ niệm. Niệm là nhớ, nhớ ngay bây giờ, nhớ hiện tại. Mà nó cũng có thể nhớ về cái quá khứ và hướng về tương lai. Còn đúng là cái chữ niệm là cái tâm này là nó nhớ ngay hiện tại thôi. Chữ bộ là bộ kim á. Chữ tư là suy nghĩ, như vậy là tư hoặc. Tư hoặc là năm thứ này: tham, sân, si, mạn, nghi. Và năm cái thứ này khi chúng ta chào mở mắt chào đời đều có nó. Còn cái hồi nãy đó, năm cái kiến vật này đó, là thân kiến, biên kiến, tài kiến, kiến thủ, dân tâm thủ đó, cái này là do chúng ta ảnh hưởng về xã hội, cho cái tập quán xã hội. Còn năm thứ này là sinh ra, chúng ta mở mắt chào đời là có tham. Có tham, tham danh, tham lợi, tham tình, tham gì đủ thứ tham. Trong cái ngũ dục lạc chúng ta đều có đủ hết. Mà nếu tham không được, chiếm hữu không được một vấn đề nào đó, một sự vật nào đó không vừa ý với mình, thì ra nổi, nổi sân lên. Mà nổi sân lên cái gốc từ si, si mê. Si mê là con đẻ của vô minh, nó là tên khác của vô minh. Như vậy thì rõ ràng do ba cái này người ta gọi là tam, tam độc. Bởi vì nó rất là độc hại, thì gọi là độc tố này, độc tố của tinh thần. Cho nên thế giới ngày hôm nay chiến tranh dai dẳng, và tất cả những cái việc mà xảy ra ở thế giới ngày hôm nay cũng đều nằm trong ba cái này: tham, sân, si. Đó là cái gốc của sanh tử luân hồi, mà cái gốc của đấu tranh, cái gốc của đau khổ của con người. Mạn là ngã mạn, cống cao. Chữ mạn đây có nghĩa là tràn đầy đấy. Cái lãng mạn cũng là mạn này. Lãng mạn có nghĩa là cái lãng là sống, sống nó tràn ngập, nó tràn lan hết. Mà thành ra người nào cảm thấy mình hơn người, cho mình hơn người, học hơn người, đẹp hơn người, giàu hơn người, vân vân, tất cả cái đó, và khinh người, một hạ vô nhân, coi người ta dưới mắt mình, coi người dưới mắt mình, từ đó sinh ra cái gọi là ngã mạn. Ngã mạn cống cao, khi hưu tự đại, tự đại. Đấy đều là nằm trong cái chữ mạn này hết. Cho nên mạn nó có bảy thứ, ở đây tôi không giải thích rộng ra về mạn. Như vậy thì tham, sân, si, mạn, nghi. Nghi là nghi ngờ. Cái nghi này cũng rất là quan trọng. Nếu chúng ta tu hành, chúng ta làm một cái điều đó mà chúng ta không có thực tự tin, đi vào thi mà chúng ta nghi rằng mình không biết đạo hay không, từ cái nghi và làm ăn chúng ta nghĩ mình nghi thất bại này kia, thì từ cái đó chúng ta thiếu đi niềm tin, thiếu cái lòng tự tin. Mà thiếu cái niềm tin thì cho đó chúng ta không đạt được kết quả. Cũng như chúng ta niệm Phật, chúng ta nghi rằng không biết mình được giải sanh hay không, mình có về với cực lạc được hay không, cái nghiệp mình còn nặng quá, cái duyên trần của mình còn nặng quá, tất cả cái gì đó đối với mình cảm thấy nó nặng nề quá, chắc lẽ mình đi không được. Mình cứ nghi ngờ như vậy hoài, mà chính cái nghi đó nó cản trở, nó gọi là chướng đạo. Cái nghi đó nó đưa đến cái chướng đạo, nó làm cho mình không có tiến bước được, ta không có thăng tiến được. Thành ra chúng ta làm sao phá được cái nghi này? Cái nghi ngờ nó là gây ra chúng ta chướng đạo rất là nhiều, rất là lớn. Vì vậy thì quý vị thấy đây là tư hoặc hết. Tư hoặc nó có một cái nhóm của nó như vậy đó: tham, sân, si, mạn, nghi. Năm cái thứ này nó rất là nguy hiểm, cho nên phải đến cái địa vị tu đạo. Tu đạo mới là đến cái địa vị này mới thấy được, mới có thể đoạn được cái tư hoặc. Rất là khó. Như vậy thì một bậc A-la-hán, A-la-hán là đoạn trừ hai cái này: kiến và tư hoặc. Tư hoặc tôi nói lại, nó là mê lầm. Mê lầm thấy không đúng sự thật, không đúng chân lý, mà hoặc, hoặc lậu người não. Như vậy thì người nào mà chưa dứt trừ được kiến, tư hoặc, người não này, rồi khi mình niệm Phật đó, tùy theo cái niệm Phật của mình, mình tán tâm niệm Phật hoặc là mình định tâm niệm Phật, tức là mình niệm Phật mình nhớ lung tung hết, mình nhớ hết chuyện này chuyện nọ chuyện kia như con khỉ chuyện cây. Thì như vậy cái người mà tán niệm như vậy đó có giảng sanh hay không?
Không.
Dạ có, để chút nữa nó qua trong tứ độ và chính phẩm tôi sẽ giải thích thêm. Mặc dù mình tán niệm mình cũng được giảng sanh. Như đây nè, tán niệm hay định niệm, tức là mình niệm Phật mà cái tâm mình được an định á, cái tâm mình được an định, mình không nhớ hỷ lung tung nữa, thì mình cũng được vãng sanh, nhưng mà cái phần nó cao. Và nếu mình niệm Phật mà cái tâm mình nó tán loạn mà niệm đấy, nó cũng được vãng sanh, nhưng mà là sanh nào vọng tâm. Khi qua đối chiếu qua chính phẩm liên qua thì quý vị sẽ rõ, rất rõ nha. Thì ở đây gọi là ba nghiệp mà đới nghiệp vãng sanh. Thì mang nghiệp hay chẳng mang nghiệp, nếu mà chúng ta những cái tham sân si tư hoặc và kiến hoặc chúng ta còn chưa dứt hết thì gọi là đới nghiệp vãng sanh, cũng được vãng sanh nhưng mà đới nghiệp thôi à. Đối với mình đều trụ được bất thối chuyện sướng như mình, dù anh có tán niệm hay là anh được định niệm, mà khi anh vãng sanh về cực lạc rồi anh đều trụ được bất thối chuyện, tức là bị vật trí, tức là nó không còn lú sụp nữa. Tuy nhiên cái vấn đề hoa sen nở muộn hay nở sớm là còn tùy thuộc chút nữa quý vị sẽ thấy ở trong chính phẩm liên quan. Bao nhiêu năm, thời gian bao lâu hoa sen mới nở, chứ không phải là nói tôi tán niệm như vậy rồi tôi đua chán xong về đó là tôi thấy hoàng bồ tát quan thế âm liền hay là hoa khai kiết phật liền, không được. Cái nhân như vậy thì cái quả đâu có được như vậy, phải không? Thành ra quả tùy thuộc vào nhân à. Đó là cái người thứ nhất là người niệm Phật chưa dứt trừ kiến tục hồi não. Rồi đến cái hành giả thứ hai, cái bản này nó chạy đi đâu vậy? Cái gì làm vậy, nó vô ảnh hết rồi. Nó vô nữa rồi. Dặn rồi. Thứ hai, hạng người niệm Phật thứ hai đã đến sự nhất tâm. Đã đến sự nhất tâm. Kiến tư hoặc đều đã dứt sạch. Điều đã dứt sạch thì được vãng sanh về cõi. Vãng sanh về cõi. Phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư. Dư độ. Là địa hành bất thối. Cái hồi nãy đó, cái hồi nãy là sanh về hồng thánh đồng cư độ. Nếu mà hành giả nào mà chưa dứt sạch được kiến tư hoặc phiền não mà tán tâm niệm thì cũng được vãng sanh, nhưng mà vãng sanh về cõi phàm thánh đồng cư độ và lên ngôi dị bất thối. Còn cái này thứ hai này, hồi nãy thứ nhất ha, người hành giả nào mà niệm Phật, hành giả nào niệm Phật đã đến được sự nhất tâm, thì kiến hoặc và tư hoặc, hai cái hoặc này nè đều đã dứt sạch, tức là thân kiến biên kiến nói chung là 10 thứ phiền não đó nó không còn, dứt sạch thì được, thì hành giả mới được vãng sanh về đâu? Về cõi phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ và lên ngôi hạnh bất thối. Như vậy thì người ta đem bốn độ. Từ cái độ thứ nhất là đồng phạm thánh đồng cư độ, và cái thứ hai là phương tiện hữu dư độ, để đối chiếu thấy rằng người niệm Phật được sinh về ở cái độ nào. Như vậy là người nào mà được sự nhất tâm, tức là mình niệm Phật đến sự nhất tâm. Sự nhất tâm có nghĩa là mình trụ vào câu hiệu Phật, không nghĩ một gì khác. Sự là nó còn có câu niệm Phật, và còn có cái tâm duyên vào ở câu niệm Phật, đó là sự. Lúc bây giờ hành giả đó không còn nghĩ một cái chuyện gì khác hết, chỉ gì còn chỉ an trụ vào câu hiệu Phật mà thôi. Đi đứng nằm ngồi trong tứ quan nghi hành động tọa ngoại đều an trụ vào câu hiệu Phật. Từ trong tâm chúng ta giấy khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, liên tục niệm niệm tương tục, và không có nghĩ bất cứ một điều gì khác. Nhưng mà không nghĩ nhưng mà vẫn sáng suốt. Như vậy thì rõ ràng người hành giả đó được sự nhất tâm. Người sở dĩ người ta nói sự, ta dùng cái chữ sự này đó, sự đó bởi vì nó còn có cái tướng, nó còn có danh tự, nó còn lệ vào hình thức, cho nên được gọi là sự. Như vậy là chúng ta có cái tâm nghĩ đến câu hiệu Phật, và có câu hiệu Phật để chúng ta duyên vào. Nhưng lúc bây giờ chúng ta không nghĩ tưởng gì khác, không nghĩ tưởng gì khác thì hành giả nó đạt được đến cái chỗ sự nhất tâm. Nhất tâm là chỉ có một tâm hiện lên, một tâm thôi, tức là không có một suy nghĩ nào, không có một cái niệm gì khác nữa chen vào, thì đó gọi là sự nhất tâm. Mà hành giả nào được như vậy thì lúc bây giờ kiến tư hoạt này, hai cái này đều đã dứt rồi. Tại vì nó có đâu có nghĩ gì khác đâu, sở dĩ mà mình có cái nghĩ khác là mới có cái phiền não, nó mới có kiến tư hoạt. Mình không có tham, không có sân, không có khởi nghĩ gì hết. Thế nhưng mình tham là vì mình có cái nghĩ, tôi thấy cái món đồ này đẹp, đẹp quá, tôi muốn làm sao đạt được cái món đồ này là do mình có thấy, mình khởi nghĩ. Còn bây giờ mình không có khởi nghĩ như vậy thì cái tham không có, như vậy là dứt được tham. Rồi mình có, khi mình nóng giận là vì người đó thấy ý mình, do mình nghĩ như vậy, cái người đó nói như vậy, hay là họ có hành động thái độ nào đó nó nghịch với cái ý của mình, thì mình bắt đầu mình giận. Như vậy là cái sự giận đó nó có cái đối tượng, và nó có một cái ý nghĩ. Thì bây giờ ở đây mình chỉ trụ vào câu hiệu Phật thì đâu còn cái đó nữa, cho nên dứt được sân, vân vân. Như vậy là nói chung 10 cái thứ khiến tư vật phiền não không khó đối với hành giả mà niệm Phật đã được sự nhất tâm. Sự nhất tâm mất rồi. Vì vậy cho nên hành giả này sau khi chết được giảng sanh về đâu? Về khỏi phương tiện hữu dư độ. Nghĩa là cái quả này vẫn còn phương tiện hữu dư, tức là nó còn lại, nó còn thừa lại. Như vậy thì đến cái sanh về cái quả này, được cái phương tiện hữu dư độ và lên cái ngôi hạnh bất bất thôi. Phương tiện hữu dư độ như thế nào thì đi vào trong cái bốn độ để thích thêm. Như vậy là để được đạt được cái địa vị là hạnh bất thôi. Rồi đến hành giả thứ ba, cái này quý vị hiểu chưa? Cái hành giả thứ hai này hiểu chưa? Như vậy cái hành giả thứ hai này cao hơn hành giả thứ nhất. Hành giả thứ hai này đã đạt được sự nhất tâm bất loạn. Và trong đạo tràng chúng ta thì chắc lẽ là chưa ai được hết, phải không? Đến cái hạng người thứ ba, tức là hành giả thứ ba niệm Phật, đã đến lý nhất tâm. Hồi nãy là sự nhất tâm, bây giờ đã đến được lý nhất tâm. Phá dẹp được một phần vô minh, một phần vô minh, một phần vô minh, cho đến dứt sạch thì hành giả nó được sanh về, cõi Thật báo Trang Nghiêm Độ. Thật báo Trang Nghiêm Độ. Trụ ở nơi niệm Phật thôi. Trụ ở nơi niệm Phật thôi. Ở đây quý vị thấy người ta chia ra cái nghe hành giả mà niệm Phật được sanh về cái cõi nào? Rõ ràng không? Muốn sanh về cái cõi thật báo Trang Nghiêm Độ là với điều kiện phải đạt được lý, đạt được lý nhất tâm. Lý nhất tâm thì hành giả đó dứt được một phần vô minh hoặc là hết vô minh. Vô minh là gì ha? À, vô minh vô minh ở chữ vô trong chữ tạo nó cũng ngộ lắm. Ở đây là nhân á, nhân là người. Ở đây là gì, người ta gọi là củi á, từng cái bó củi, cái củi ta chắc lên. Quý vị thấy là thiêu không? Thấy là thiêu cho chắc củi không? À, thì cái này nó tượng trưng cho củi. Ở đây là cái làng này, nó là mặt đất, ở dưới này bộ quả. Một người mà được chất trên đống củi, đốt lửa cháy ra thành gì? Thành tro. Tro trở về gì? Không. Cho nên vô là không. Vô là không, không còn gì hết. Cháy thành tro bụi hết. Cho nên vô, vô là không. Chỉ vô có nghĩa là không. Minh nó ghép bởi hai bộ, nhật và nguyệt, mặt trăng và mặt trời, nhật nguyệt. Cho nên chữ minh có nghĩa là sáng. Bộ này ghép cái bộ nhật là mặt trời, mà bộ nguyệt là mặt trăng. Bộ này bộ nhật, bộ này bộ nguyệt. Nhật nguyệt, quang minh. Như vậy chữ minh có nghĩa là sáng. Vô minh là không sáng. Mà không sáng thì tối. Tối tăm, mà tối tăm thì ngu. Ngu dốt. Mà ngu dốt thì si. Si mê, si mê thì đặng độ. Như vậy thì chữ vô minh có nghĩa là. Cho nên ngày xưa có vị tổ, có một ông cư sĩ tới hỏi vị tổ đó. Hãy giờ bạch thầy, ở trong kinh nói vô minh mà con không biết vô minh là cái gì, là nghĩa thế nào là vô minh. Nếu mà giải thích như tôi chắc không có ai hiểu được vô minh là gì. Nếu mà nói vô minh là không sáng, mà không sáng thì tối tâm, tối tâm thì mù mịt thì đần độ mà si mê, mình nói giật lại, nói gì hoài chắc có biết gì, biết gì là vô minh. Ông nói, vị thầy nó chỉ vô minh rồi cách cụ thể. Ông này muốn biết vô minh là nghĩ gì, cái nghĩa của vô minh là gì. Ông nói, ông là một cái kẻ nhà quê quê mùa dốt nát và đặt đến đây hỏi vô minh là gì. Ông nổi thổ lộ lên. Ông nghe nói gì quở ông nhẹ, ông nổi tức lên. Ông nổi tức lên, ông giận đỏ mặt hết. Thì thầy đó mới chỉ vô minh là đó, đó là vô minh. Nổi sân lên, ông nổi sân, nổi tâm phành lục đặt lên là vô minh rồi chứ còn gì nữa. Như vậy ông chỉ một cái vô minh rất là cụ thể. À, không phải giả như tôi mà tôi nói, mà nếu mà trường hợp mà tôi nói như vậy chắc là ra thôi bỏ học luôn. Như vậy là hành giả nào đã đến được lý nên đại sự, bây giờ đến đề lý. Lý nhất tâm là gì? Là bây giờ không còn cái câu niệm Phật, hồi nãy nhớ còn câu niệm Phật và còn cái tâm nghĩ vào câu niệm Phật để mình niệm, mình nhớ. Mình đến đây lý nhất tâm có nghĩa là một cái tâm thể hiện tiền. Mà lúc bây giờ tạp dứt kể cả câu niệm Phật không còn. Chỉ còn có một cái tâm thể hiện tiền thôi. Nó sáng suốt, thanh tịnh, hiện tiền. Thì cái hành giả nào mà đạt được cái lý nhất tâm như vậy đó, thì phá dẹp được một phần vô minh cho đến dứt sạch được sanh về quải tật báo Trang Nghiêm Độ. Ở đây là phải là các vị tổ liên tông hay là đạt được lý nhất tâm. Cho nên từ cái nhất niệm đi đến sự nhất tâm rồi qua đến lý nhất tâm, cả một cái vấn đề rất là khó. Đối với thời nay, thời bạc pháp này, khó có ai đạt được. Khó thôi chứ không phải là không có, nhưng mà rất là khó đạt được. Đây là hàng thứ ba. Như vậy thì còn một hạng nữa. Thứ tư đó là mình tu đã tiến đến thời kỳ trừ sạch hết vô minh hoặc rồi, chứng lên quả diệu giác thì được sanh về quả thường tịch quan. Thường tịch quan. Như vậy chúng tôi xin tóm tắt lại là bốn quả tịnh độ. Trong kinh thường nói bốn quả tịnh độ. Thứ nhất là một là gì? Phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ. Thứ hai, phương tiện hữu dư độ. À, mình viết hữu dư thôi ha. Hữu dư. Rồi thứ ba, thật báo trang nghiêm. Thứ tư là thường tịch quan. Thường tịch quan tịnh độ. Đây là bốn độ, bốn quả tịnh độ. Như vậy là nếu chúng ta niệm Phật mà còn lôi thôi thì chúng ta có thể sanh giải sanh về quả này, tức là có phàm, phàm và thánh ở chung. Mà phàm và thánh ở chung đương nhiên là chúng ta sẽ tiến rất là nhanh. Cũng như chúng ta sống trong cái môi trường này, mặc dù chúng ta thiếu hiểu biết đi, mà mình gần với cái người có hiểu biết, mình chơi với người bạn đó, họ có được trình độ, có kiến thức, có đạo đức, ít nhiều gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng, chúng ta cũng bị tiêm nhiễm theo. Đối gần bạn tốt thì chúng ta sẽ tốt. Cho nên tổ tiên mình có câu nói gì ha? Gần một thì đen, gần đèn thì sáng. Sách Nho cũng có câu là kiến thiện như bất cập, kiến bất thiện như thám tha, kiến hiền tư tề y, kiến bất hiền như đồi tự tỉnh già. Kiến thiện như bất cập, mình thấy cái người họ làm lành, họ tạo những cái điều phải, điều tốt đấy. Mình thấy nhưng mình chưa kịp, mình thấy chưa bằng cái người đó. Kiến thiện như bất cập, kiến bất thiện như thám tha. Mình thấy cái người ác, mình gần gũi với người ác, mình giao du với người ác, chẳng khác nào như tay mình thòi trong nước nóng. Thám tha có nghĩa là nước nóng. Kiến hiền tư tệ, mình thấy cái người hiền đó, mình làm sao cho ngang bằng được cái người đó. Kiến bất hiền như độ tự tính giả. Nếu mình thấy cái người đó không hiền, họ là cái người ác như vậy, thì mình nên xét lại mình. Mình nên xét lại mình. Nội tỉnh là mình xét lại bên trong của mình. À. Như vậy thì chúng ta gần được thành thánh thì chúng ta sẽ nhiễm được thánh. À, gần người tốt sẽ được tốt. Phương tiện hữu dư độ, Phật báo trang nghiêm độ và thường tịnh quan tịnh độ. Cái độ này rất là khó. Thường tịnh quan, cái độ này mà nếu chúng ta hiểu về một cái cõi bên ngoài đó thì không hiểu gì hết. Ba cõi này chúng ta còn có thể hiểu bên ngoài được, nhưng mà cái độ này cuối cùng của Phật ngữ á, nơi đây là Phật, chư Phật về cái cõi này. Cho nên nãy tôi đọc cái bài đó, tức là bậc diệu giác. Diệu giác là quả gì Phật? Diệu giác tức là khi mà lên được đẳng giác thì đã diệu giác. Diệu giác là chỉ cho quả gì Phật toàn giác. Như vậy thì thường là gì? Thường là luôn luôn, tịnh là lạc vắng lặng, quang là sáng suốt. Một cái cõi mà luôn luôn, nghĩa là không có giây phút nào hở ra, vắng lặng và sáng suốt. Tịnh đây cũng nghĩa là thanh tịnh, mà quang đây cũng nghĩa là huệ. Như vậy thì quý vị thấy cái cõi này là cõi nào? Mình có cõi này không? Ai nói không? Sao không có được? Có, tức là mình có cái thường tịch quan, nhưng mình chưa có trụ được, mình chưa có thể nhập được cái cõi này. Chứ mình có Phật tánh mà. Nếu bây giờ mình nó không có là mình chối bỏ Phật tánh của mình rồi. chối bỏ cái bản tâm thanh tịnh của mình rồi. Tôi nói thí dụ cái sân, rác đầy sân, mình thấy rác mà mình quên sân. Người ta gọi là quét rác, không nói quét sân. Quét rác có nghĩa là bây giờ mình thấy rác ở trên sân thì mình thấy quét hết rác thì nó loại cái sân ra. Như vậy là chúng ta quét rác hay quét gì? Hay là quét đất đó? Chúng ta quét rác. Quét rác, gom rác lại. Như vậy rõ ràng phiền não và bồ đề không hai. Nhưng mà nếu nó một không đúng. Bây giờ sân và rác là một hay là hai? Nếu hai cũng không được. Rác ở đâu? Rác trên sân. Ly khai rác ra không có sân, mà ly sân ra rác không có rác. Như vậy thì rõ ràng sống và nước cũng vậy. Chúng ta nói sống và nước là hai không được. Nói cái vụ sống và nước là dễ hiểu hơn. Như vậy thì chúng ta sẵn có cái thường tịnh quan này, tức là cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta. Mỗi người ai cũng sẵn có hết. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa nhận ra được, cho nên trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy không, ai cũng có cái bảo sở hết. Nhưng mà trên đoạn đường để chúng ta về cái bảo sở đó, thiên nan vạn nan. Cho nên người tu học Phật phải có cái tâm trường cũ và miên diễn. Thì quá thành, Đức Phật chỉ hiện ra cái quá thành tạm thôi. Bởi vì con đường nó quá sai dịu dần, xa xôi dịu dần. Vậy cho nên phải có quá thành. Như vậy thì cái bảo sở đó là gì? Là thường tịnh quan. Bảo sở của Đức Qua nói là dùng cho thường tịnh quan. Mà thường tịnh quan là gì? Là cái bản tâm sáng suốt của chúng ta. Bản tâm thanh tịnh sáng suốt mỗi người ai cũng sẵn có. Như chúng tôi đã có nói là trong cây vốn sẵn có lửa, trong gạo nó sẵn có cơm. Nếu trong cây không có lửa thì không ai gọi cây đi lấy lửa làm gì. Nếu trong gạo không có cơm thì không ai lấy gạo đi nấu. Nhưng bây giờ chúng ta nói gạo là cơm không được, vì nó còn là gạo. Chừng nào phải qua cái quá trình chúng ta nấu rồi nó mới thành cơm được, đúng không? Bây giờ mình nhìn gạo mình nói cơm, mình nói mình khùng. Thì ai cũng sẵn có trong chánh Phật hết. Mà bây giờ mình còn là chúng sinh mà nói Phật là không đúng. Lý tức Phật là được. Cho nên trong Thiên Thai Tâm có 6 cái quả là Phật. Lý tức Phật. Bây giờ mình nói về lý tức Phật là được. Tức là mình, nếu mà nói về lý, Phật nói trong cái Niết Bàn, tất cả chúng sinh đều sẵn có tất Phật, nhất thiết chúng sinh giai ngộ Phật tính. Như vậy thì nhìn con người, mỗi người ai cũng sẵn có tánh Phật. Cho nên đề bà đặt, cho nên thường Bất Kinh Bồ Tát đi xá lại mọi người là như vậy, để chỉ cho mỗi người sẵn có cái tánh Phật. Nhưng bây giờ chúng ta chưa, cũng như trên trời cũng thấy có mặt trời có mặt trăng, nhưng mà bị mây che, mây che mù, cho nên chúng ta không thấy được ánh sáng của mặt trăng hiện lộ. Thì bây giờ muốn thấy được ánh sáng mặt trăng là chúng ta phải dẹp mây mù đi. Thì mây mù nó sẵn, cái hạt mặt trăng nó sẵn có, nhưng bị mây mù nó bao che. Thì Phật tính này cũng vậy, thường tịnh quan chúng ta thì sẵn có. Cái quả này ai cũng sẵn có hết. Ở đây gọi là trong Lý Bất Nhã gọi là thị chư pháp không tướng đấy. Không tướng bất sanh bất diệt thì chỗ ở trong Bất Nhã nó không tướng, thì ở đây gọi là thường tịnh quan. Có hiểu không? Không hiểu cũng không sao. Hiểu cũng tốt, mà không hiểu cũng được, không sao. Thì tại vì mình chưa có nhận ra, mà chưa nhận ra thì mình nói nó hơi khó.
Thường tịnh quan mình bị che đậy rồi.
Tại vì mình bị ba cái thứ hồi nãy nó che hết rồi. Ba thứ là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi tham sân si mạn nghi, thấy không? Rồi về phẫn hận cuốn não tật sang cuốn xỉm mại kêu vô tầm vô quý trào cử hôn trầm, rồi tán loạn, rồi thất niệm, rồi bất chính tri, vân vân. Bao nhiêu những cái thứ căn bản phiền não, tùy phiền não, những chi mạc phiền não vô minh này kia nó che mồ lắm, nó che rất là dày, mình không có hiển lộ được. Mặc dù mình có cái thường tịnh quan này nhưng mà nó không hiển lộ được. Cho nên ngài Tú Tài Trương Chiết ngài Tú Tài Trương Chiết sau khi mà ngài ngộ đạo, ngài nói ra một cái bài kệ: quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng quy cộng ngã gia. Hoàng Thánh, Đồng Quy, Cộng, Ngã, Gia. Tôi đọc và tôi nói, tôi viết cho có thôi nha. Cho có thôi. Hoàng Thánh, Đồng Quy, Cộng, Ngã, Gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Lục căn tài động bị dân già. Nhớ ghi nghe được tới giảng bài cái này ha. Lục căn tài động bị dân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xuống thủ hướng chân như tổng thị tà. Tổng thị tà tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Niết bàn sanh tử đẳng không qua. Cái này còn hơn bác sĩ nữa phải không? Quang minh tịch chiếu quyến hà sa, Phàm Thánh, Đồng Quy, Cộng, Ngã, Gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Cái bài kệ này hơi khó hiểu không? Đối với chúng ta thì hơi khó hiểu, nhưng mà tôi xin được giảng sơ qua. Quang minh, chùa minh ha, quang minh quang minh như vậy thì quang cũng là ánh sáng, hào quang, quang là ánh sáng, minh cũng là ánh sáng. Quang minh hồi nãy nói thường tịch quang đấy, thường tịch quang tên khác, quang minh tên thường tịch quang tịnh độ ha. Thường tịch quang như vậy là quang minh tịch chiếu biến hà sa. Quang minh là nói là cái thể, tất cả chúng ta đều sẵn có cái thể quang minh, tức là Phật tính hay là tri kiến Phật hay là chân như hay là niết bàn, tất cả chúng ta đều sẵn có cái đó. Như vậy thì tức là lặng lẽ cái thể tánh của mỗi người chúng ta, cái bản tâm của chúng ta nó lặng lẽ, nó không có động, vốn nó không có động, tuy nó lặng lẽ nhưng mà nó hằng chiếu soi. Như vậy là tên chiếu là tên khác của định huệ, chiếu là huệ, tinh là định. Vì nó tinh tức là nó an định cho nên nó chiếu soi các nó rõ ràng. Còn bây giờ cái tâm của chúng ta giống như cái hồ nước đục, giống như cảnh cáo nó nổi lên luôn luôn. Như vậy thì mất đi cái chất trong, chúng ta không thấy được cái nước trong bởi vì nó đang đục ngầu. Nhưng mà nước trong đó nó không rời cái đục ngầu đó, cái nước đục ngầu đó mà có. Chỉ cần lóng lặng, và khi nó lóng lặng rồi thì chúng ta có nước trong soi sáng rất rõ là chiếu. Như vậy thì cái hồ tâm của chúng ta ai cũng sẵn có cái hồ tâm, nhưng mà hiện tại cái hồ tâm chúng ta đang bị quấy đục, đang bị phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, tất cả những cái thứ đó nó quấy đục lên. Bình lặng chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, lúc đó nó đang lắng xuống, nó đang trở về với cái quang minh này. Lúc đó nó đang thể, nó trở về với cái thể tánh quang minh sáng suốt. Nhưng mà Khi chúng ta nghĩ một cái điều gì đó là chúng ta bị mất cái tịch này và mất cái chiếu đi. Và như vậy khi mất cái tịch, mất không phải là mất hẳn, thì lúc bây giờ chúng ta chạy theo cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ phải, suy nghĩ trái, suy nghĩ hơn hay thua, người này dày người kia khác. Thì như vậy chúng ta chạy theo cái hình ảnh đó trong trong kinh Lăng Nghiêm, và gọi là phan duyên, tức là nắm bắt theo những cái duyên trần, sáu trần, sắc thinh nương dị xuất pháp, chúng ta đang chạy đuổi theo nắm bắt cái đó. Vì vậy cho nên cái thể quang minh tịch chiếu này nó có đó mà coi như ta quên mất. Cho nên trong kinh qua pháp qua Phật mới dụ như gã cùng tử đi lang thang như vậy mà không biết là cái gia tài sự nghiệp của ông cha đó, của mình đồ sộ như vậy. Là hiện tại bây giờ chúng ta là gã cùng tử, chúng ta là kẻ phong trần lang thang, là một lãng tử đi lang thang mà quên mất rằng mình sẵn có cái gia tài quý báu đó. Vậy cho nên ở đây ngài Túc Tài Trương Tuyết ngài nói rằng cái quang minh tịch chiếu này nó khắp hết, biến là khắp hà sa, tức là hàng hà sa số, nó như số cát sông Hà. Như vậy thì không ai là không có, và nó khắp hết tất cả này. Vậy cho nên ở trong cái loài người, hay là nói chung là loài động vật, thì chúng ta gọi là vật tính. Mà ở trong cái loài vô tình, chúng ta gọi là pháp tính. Như vậy thì pháp tính nó trùng khắp hết, vạn vật. Cái thể chân như nó bao trùm hết. Cái này khó nha, tôi ra cái này khó đó. Nhưng mà phải cố gắng, chứ bây giờ mình học nhưng mà không hiểu được cái từ vượt qua này thì sao? Thì cho nên quang minh tịch chiếu biến hà sa, cái thể tánh chân tâm của mỗi người nó trùng khắp hết. Sở dĩ chúng ta thấy nó nhỏ là tại vì chúng ta bị hạn hẹp, bị hạn cuộc bởi những cái phiền não đó. Chúng ta suy tính chuyện này, suy tính chuyện kia, lợi mình hại người, làm đủ thứ, tính đủ thủ đoạn, gian manh mánh khóe đủ hết lừa bẹp người ta, thì làm sao mà thấy được cái quang minh tịch chiếu? Làm sao mà trở về cái bản tâm thanh tịnh chúng ta? Vì vậy cho nên khi chúng ta nghĩ điều lành, chúng ta làm điều lành, thì chúng ta hưởng được điều lành. Nó đi theo cái nghiệp, đi theo cái nghiệp trong vòng luân hồi sanh tử để thọ báo. Mất thân này chúng ta phải đi đổi lấy cái thân khác, mất thân này chúng ta lấy cái thân khác, để rồi chúng ta đi đến một cái môi trường tái sinh. Tái sinh lại là do cái nghiệp dẫn chúng ta đi. Tôi thí dụ ba người cùng đi trên một con đường, con đường là dụ cho sinh tử, ba người là dụ cho ba cái hành khách, mỗi người đều có một sở thích riêng, sở thích đó được dụ cho biệt nghiệp. Người thích chơi bài, họ đi tới ba người cùng đi trên con đường nhé, mà đi cái người họ bình thường họ thích cờ bạc. Bài kệ này để lại để lại từng tới giảng tiếp. Tôi đọc lại một lần để quý vị nào biết thì được biết. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng quy cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị dân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú ứng chân như tổng thị tà, tỳ thỉnh chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Cái bài kệ này rất là hay, và cái bài này nói lên được, lộ được hết cái ý của đại thừa Phật giáo. Ai hiểu được bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được, thấm được cái lý của đại thừa. Bây giờ chúng tôi xin được tạm ngưng ở đây.
Come on.